Nhạc kinh mời đại chúng cùng niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật.
Thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ Bảy, ngày 2 tháng 4 năm 2022. Chúng ta đang ở tại Tu viện Trúc Lâm để có một ngày tu học. Cũng là giờ này là giờ Phật Pháp hàng tuần. Đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm nay là ngày tu bác quan trai, cũng nhân cái dịp lễ Thanh Minh, cho nên chúng ta đã dành tuần lễ này trì kinh niệm Phật để hồi hướng công đức nhân cái dịp tiết Thanh Minh. Theo truyền thống phong tục của chúng ta là đi thăm viếng mộ phần, thì tiết Thanh Minh là một trong hai mươi mấy tiết. Thời tiết, chữ tiết thì là thời tiết. Ví dụ như mùa xuân là tiết xuân, tiết đông, tiết thu, thì Thanh Minh cũng là một tiết. Thì khi mà mình bắt đầu vào tiết này thì đi tảo mộ. Vì vậy mà người ta muốn làm việc gì mà liên quan đến mồ mả đó, thì thường người ta sợ coi ngày không được, hoặc là người ta không có phương tiện coi ngày, hoặc nhiều khi coi ngày thì lại phải trùng, phải tránh, mà công việc thì không thể làm, không thể tránh được, không thể dừng được. Người ta đi dùng cái thời gian Thanh Minh này để người ta đi động thổ, bốc mộ, hốt cốt, ví dụ vậy, để khỏi phải coi ngày, theo quan niệm vậy đó. Cũng giống như mình muốn dời bàn thờ, muốn dọn dẹp gì thì đợi đưa ông Táo về trời 23. Thì nghĩa là chúng nó lúc đó là mình đưa ông Táo xong rồi thì mình có cơ hội mình quét dọn bàn thờ. Đó là một cái ý niệm để mình không có cảm thấy là mình bất kính khi mình đụng chạm đến bàn thờ, dời đổi bát hương vân vân. Cho nên đợi cái tuần lễ 23 tháng Chạp, còn ở chùa thì ngày 25 tháng Chạp, sau khi mình phụng tống gọi là đưa chư thiên, giống như là cho chư thiên nghỉ xả hơi vậy đó, 5 ngày trước khi mình ăn Tết, thì lúc đó mình khi mình tuyên bố như vậy cái thì mình lên bàn thờ mình quét dọn, mình không có cảm, mình không có sợ là mình bất kính, sợ các ngài quở. Thì đó là một cái phương tiện để cho chúng ta có một cơ hội, chúng ta làm một cái điều gì đó mà chúng ta không có ngại là mình có lỗi, phải xúc phạm đến bàn thờ. Tại vì theo quan niệm quá đông thì bàn thờ là thiêng liêng lắm, mình là không có được dời đổi, không có được làm cái gì một cách vô cớ. Vì vậy mà người ta hay dùng cái từ là thờ thì dễ mà giữ lễ thì khó, là vậy đó. Thưa đại chúng, hôm nay mình học kinh Đại Bi, và với chủ đề là trách nhiệm Phật trao. Chiều nay là kỳ thứ 42, và chúng ta đã bắt đầu sang phẩm mới, phẩm thứ 14. Và phẩm này là phẩm cuối cùng của bộ kinh Đại Bi này. Thì cũng xin nhắc lại là bộ kinh này là một bộ kinh thuộc cái hệ thống tất cả những cái kinh mà thuộc hệ thống Niết Bàn, tức là những kinh gì mà liên hệ đến sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật sắp rời khỏi cuộc đời này, thì tất cả những cái bài kinh đó, những bài dạy đó đưa vào một hệ thống, chúng ta thường gọi là hệ thống, gọi là bộ Niết Bàn. Thí dụ kinh Di Giáo, kinh Đại Niết Bàn, kinh Du Hành, những kinh đó đưa vào một bộ gọi là bộ Niết Bàn. Thì bộ kinh này cũng vậy, ở trong cái Đại Tạng Bắc Truyền. Thì phẩm này là phẩm thứ 14, có tên là Giáo Huấn. Chữ giáo có nghĩa là dạy dỗ hay là truyền đạt. Thí dụ như chữ tôn giáo cũng là giáo này đó. Chữ giáo là dạy dỗ. Còn chữ huấn theo nghĩa là lời, cái sự dạy bảo hay lời dạy bảo, hoặc là mình cần phải huấn luyện. Huấn luyện là gì? Tức là luyện tập. Mình dạy cho người đó xong, mình học cái đó rồi thì mình phải thường xuyên ôn luyện. Cho nên hai chữ này cùng cái nghĩa nó gần gần, nhưng mà nó có cái tính cách là sự dạy dỗ, nhắc nhở bằng tất cả cái sự, bằng cái tấm lòng, bằng cái tình thương. Vì vậy mà người xưa cũng hay gọi là cổ huấn. Cổ huấn là gì? Là những lời dạy của người xưa. Thí dụ mình thỉnh một vị thầy lên trong một cái buổi lễ nào đó, một cái các em học sinh hay là các bạn trẻ, thì mình nói là chúng con xin cung thỉnh thầy cho các em vài huấn từ. Chữ từ này là gì? Chữ từ này là cái lời dạy dỗ, cái lời văn, chữ những cái lời nhắc nhở dạy dỗ gọi là huấn từ. Hay là thỉnh hòa thượng nhân đại lễ Phật đản, thỉnh hòa thượng ban đạo từ. Chữ từ đó là, chữ từ trong cái nghĩa này là gì? Trong cái từ này là văn chương, là ca từ. Thí dụ mình nghe một bản nhạc, mình nói wow, cái bản nhạc này ca từ rất là hay. Tức là văn chương của bản nhạc này rất hay. Và mời quý vị, mời vị trưởng ban tổ chức lên đọc diễn từ, văn chương của một bài diễn văn. Ca từ, văn từ, huấn, nghĩa là cái văn chương, là cái lời nói, cái chữ nghĩa trong đó. Huấn từ tức là những cái lời dạy có văn vẻ, gọi là huấn từ. Lời nhạc mà hay thì chúng tôi gọi là ca từ. Còn thí dụ như mình, vì vậy cho nên khi mà mình trong chùa mình hay nói là huấn từ, đạo từ, hay có khi gọi là pháp từ. Là pháp từ đây là gì? Là những cái lời nhắc nhở trong Phật pháp. Đạo từ là lời nhắc nhở trong đạo. Mà thường thì mình thỉnh các ngài lên, các vị hòa thượng là ban đạo từ. Thì cái đạo từ không phải là diễn văn. Ví dụ như trưởng ban tổ chức thì đọc diễn văn khai mạc, viết rành rõ ra trong một tờ giấy rồi đọc. Còn thường đạo từ á, thì các ngài lên nói ngắn gọn thôi, nói một vài ý của cái ngày lễ Phật đản, của ngày lễ Vu Lan, hay bất cứ lễ gì mà hòa thượng chứng minh có mặt, thì ngài có vài lời đạo từ về cái ý nghĩa buổi lễ đó, cũng như là tán thán can ngắn gọn trong vài phút, gọi là đạo từ. Thì cái phẩm này gọi là phẩm giáo huấn. Giáo huấn là cái lời Đức Phật dạy dỗ, nhắc nhở, truyền đạt lại cho mình. Lúc bấy giờ tôn giả A Nan bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con tu hành pháp nhãn như thế nào? Nếu chúng con tu hành chánh pháp nhãn của Phật, làm thế nào để có trường cửu ở thế gian và lưu bố rộng rãi trong khắp các trời, hàng trời người? Bạch Đức Thế Tôn, chúng con kết tập pháp nhãn như thế nào, diễn nói ra sao? Cái chữ pháp nhãn ở trong cái đoạn kinh này á, nó không có liên hệ gì với ngũ nhãn. Hôm trước mình nói là nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, thì cái chữ pháp nhãn đó có nghĩa là con mắt pháp, không? Thì chữ pháp nhãn này cũng vậy. Nhưng mà ở trong cái đoạn kinh này thì cái chữ pháp nhãn này á, là Ngạ Nan muốn nói đến những kinh điển, những lời dạy của Đức Phật. Thì nói tóm lại là Ngạ Nan hỏi cái gì? Nói bạch Đức Thế Tôn, chúng con tu hành theo lời dạy của Phật như thế nào? Những kinh điển làm thế nào để cho lời dạy của Phật, những cái lời kinh của Phật dạy được trường cửu ở thế gian và lưu bố rộng rãi khắp các hàng trời người. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con kết tập. Chữ kết là gom lại, gom lại, tập lại, gọi là kết tập. Chúng con kết tập pháp nhãn như thế nào, diễn nói ra sao? Tại vì lời dạy, tại vì quý vị nhớ là trong lịch sử đó, thì khi Đức Phật còn tại thế, trong suốt 45 năm Ngài nói pháp đó, thì tùy mỗi cái hoàn cảnh mà Ngài nói, mà lúc đó chưa có cái vấn đề gom những cái lời dạy của Ngài lại. Tại vì Đức Phật còn tại thế, ai thắc mắc gì thì cứ tới gặp Đức Phật. Hoặc là các thầy mà lớn á, nghe xong rồi đi truyền dạy lại cho các sư đệ của mình. Cho nên chưa có nghĩ đến cái chuyện gọi là kết tập. Cũng giống như quý hòa thượng của mình, khi các ngài còn sanh tiền, các ngài giảng đó, thì thâu băng viết sách rồi cũng rải rác vậy. Nhưng mà khi quý ngài tịch rồi, hoặc là các ngài lớn tuổi rồi, thì bây giờ không còn giảng dạy được nữa, thì bắt đầu hàng đệ tử mới nghĩ tới cái chuyện là gì? Gom hết các bài giảng đó lại, làm thành ra những bộ sách đó. Ví dụ như hôm trước Pháp Hòa mới nói đó, Hòa Thượng Sư Ông Vạn Đức dịch kinh Địa Tạng, kinh Niết Bàn, kinh Hoa Nghiêm, kinh Bát Nhã, kinh Bảo Tích, vân vân, mười mấy bộ kinh Đại Thừa Hòa Thượng dịch, xưa giờ in rải rác ra. Bây giờ Hòa Thượng tịch rồi thì các ngài trước khi Hòa Thượng viên tịch nữa là đã có cái bộ Trí Tịnh Toàn Tập rồi. Tức là gom lại hết những cái bản kinh mà Ngài dịch đó, gom lại thành một cái bộ sách. Thí dụ như quý vị biết là Ngài Ấn Quang á, là vị tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Trung Quốc. Và Ngài là một vị tổ mà tu niệm Phật á, cận đại nhất, mà Ngài dạy dỗ nhiều lắm. Và nhất là các cái lá thơ mà các vị cư sĩ gửi thơ đến Ngài để nhờ Ngài giảng giải cho các ngài, các vị đó những cái câu hỏi, sau này người ta gom lại hết, người ta làm thành một cái bộ sách tên là Ấn Quang Văn Sao. Ấn Quang là tên của Ngài, pháp danh của Ngài. Văn Sao là gì? Sao lục lại, sao chép lại những cái thơ từ mà Ngài qua lại với người ta. Thí dụ như một cư sĩ ở Thượng Hải, mình ví dụ như đi, nói bạch hòa thượng, trong khi con niệm Phật con bị cái này bị kia, thí dụ vậy, gửi thơ đến Ngài, rồi Ngài mới phúc đáp cái thơ đó lại. Sau này các cái thơ gửi tới và những câu trả lời của Ngài không có mất, còn lưu lại hết. Cho nên các vị đệ tử mới làm một cái sự gom lại thành một cái tập gọi là Ấn Quang Văn Sao. Rồi sau này á, các ngài còn soạn lục làm thêm một bộ thứ hai là Tục Biên. Tục Biên là gì? Tiếp tục biên nhận, biên chép tiếp tục đó. Rồi có những cái lá thơ ngài giảng dạy về pháp môn niệm Phật rất là thiết thực, rất là hay. Thì ở Việt Nam mình nó có Hòa Thượng Thiền Tâm ở Đại Ninh đó. Thì cái pháp tu của Hòa Thượng là thiền tịnh mật. Thì Hòa Thượng tu thiền, Hòa Thượng phối hợp cả ba thứ: thiền, rồi niệm Phật, rồi trì chú, gọi là thiền tịnh mật. Thì Hòa Thượng mới gom những cái lá thơ mà rất là thiết yếu cho việc niệm Phật, để cho các vị cư sĩ có thể nghiên cứu và học hỏi từ những cái câu hỏi của người ta. Và Hòa Thượng, vì cái quyển Ấn Quang Văn Sao nó dày lắm, nhiều cuốn lắm, thì nhiều thơ quá, đọc nhiều khi đọc đâu có nổi. Thì Hòa Thượng soạn số lại, Hòa Thượng làm thành một cái tập riêng để là lá thơ tịnh độ. Lá thơ tịnh độ tức là gom lại một vài lá thơ của Hòa Thượng Ấn Quang trả lời cho các vị cư sĩ, lá thơ tịnh độ, riêng một cái quyển cho Hòa Thượng Thiền Tâm. Tự Ngài dịch xong rồi Ngài gom lại, Ngài đặt cho cái quyển đó là lá thơ tịnh độ. Thì rồi Ngài Thái Hư, Ngài Thái Hư là một vị Hòa Thượng rất là giỏi, mà Ngài hiểu biết rộng lớn lắm, giảng giải kinh điển nhiều lắm. Ngày xưa mà các vị hòa thượng của mình cũng nương vào những cái lời dạy của Ngài Thái Hư mà để diễn giảng sao thêm nữa, và người ta gom lại thành một cái bộ gọi là bộ Thái Hư Toàn Tập, vân vân. Thì nói chung lại là các vị tổ đều, các vị tổ, các vị hòa thượng, những lời dạy của quý Ngài khi còn sanh tiền, hoặc là quý Ngài còn khỏe, thì dĩ nhiên là lời dạy nó cứ tiếp tục tiếp tục. Nhưng khi các quý Ngài lớn tuổi rồi, hoặc lý Ngài viên tịch rồi, thì những lời dạy đó bắt đầu trở thành ra rất quý báu, và gom lại, và gom lại và đặt thành những cái bộ sách như vậy. Thì ở Việt Nam mình là Pháp Hòa thấy, thí dụ như vị hòa thượng nào mà chuyên môn viết về luật giới, gom hết các cái bài giảng về luật giới của hòa thượng đó lại, và tài liệu nhiều lắm, mà Pháp Hòa rất là thích đọc những cái bộ như vậy. Thì khi mình gom lại được như vậy đó, thì những tác phẩm gì về của vị hòa thượng đó, của vị tổ đó, là mình có đủ hết nếu các vị đó gom lại như vậy. Thì lời Phật dạy cũng vậy, khi mà Đức Phật còn tại thế thì chưa có nghĩ đến cái việc gọi là làm sao kết tập lại những cái lời dạy đó. Và khi mà Đức Phật mất đi rồi thì Ngài Ca Diếp sau 3 tháng 10 ngày, tức là cho là 100 ngày đó, thì Ngài Đại Ca Diếp, Maha Ca Diếp mới triệu tập một đại hội kết tập kinh điển. Tức là đại hội này là gì? Các vị tỳ kheo gom lại rồi bắt đầu trùng tuyên lời Phật dạy, nhắc nhở lại. Nhưng mà thật ra lúc đó cũng nhắc lại thôi, chứ chưa có vấn đề chép lại. Và trong Phật giáo chúng ta là tổng cộng những lần kết tập lời Phật dạy như vậy là 6 lần. 6 lần kết tập kinh điển. Và những lần sau này đó là được sự hỗ trợ của vua A Dục và các vị vua. Hôm nào có dịp, Pháp Hòa hứa hoài mà chưa có dịp, sẽ chia sẻ với đại chúng 6 lần kết tập kinh điển đó. Nhưng mà bây giờ mình nhớ số tổng quát đó, 6 lần kết tập kinh điển. Và lần thứ nhất là sau khi Đức Phật mất khoảng 100 ngày thì các vị mới kết tập lại. Bây giờ ai đi Ấn Độ, đi hành hương Ấn Độ, là nếu mà có thời giờ đó thì thường đoàn hành hương sẽ dẫn mình đi tới cái hang đó. Cái hang mà ngày xưa mấy trăm vị tập hợp để mà kết tập kinh điển lần thứ nhất đó. Nhưng mà các vị ngày xưa kết tập bằng cách nào? Họp lại thì bắt đầu mới cung thỉnh một vị đó lên, nói hôm nay mình bây giờ mình ôn tụng về giới luật, thì thỉnh ngài nào mà giỏi nhất về giới luật xin bước lên để trùng tuyên lại. Thì lúc đó ngài Ubali được thỉnh lên, tại vì ngài Ubali là chuyên về luật giới, phải không? Thì thỉnh ngài Ubali lên, thì ngài Ubali đọc một lần rồi có thể thêm cái ý. Cho nên ngài lên ngài đọc lần thứ hai, đọc lần thứ ba, mà cuối cùng là ngài đọc tới 80 lần như vậy. Thì khi mà nói xong rồi thì có những cái ý khác thêm vào. Thì ngài A Nan cũng vậy, ngài A Nan được thỉnh lên để nói về kinh, tức là nói những lời Phật dạy. Đó, thì vị nào, nhưng mà ngài nói xong rồi thì các vị tỳ kheo khác mới bổ túc vào, làm sao mà cho cái ý tứ của ngày hôm đó được trọn. Ví dụ tối hôm nay Pháp Hòa nói xong rồi mời một vị lên trùng tuyên lại tuần sau, người nói cái nó bị thiếu một đoạn, thì cái người kia mới, tôi xin góp ý, bữa hôm thầy có nói này nó mà anh quên giờ tôi xin góp thôi. Cứ như vậy mà chúng ta gọi là kết tập. Nhưng mà lúc đó chỉ nói vậy thôi, cái này gọi là gì? Khẩu truyền, chứ chưa có thành văn tự. Trường hợp như những trường hợp như vậy chúng ta là kết tập. Thì Đức Ngài A Nan mới hỏi Đức Phật, bây giờ chúng con tu theo lời Phật dạy, vậy thì bây giờ chúng con muốn cho lời Phật dạy được trường cửu, chữ cửu là lâu dài, mà lâu dài nhiều hơn nữa, gọi là trường cửu. Trường cửu ở thế gian và lưu bố rộng rãi trong khắp hàng trời người, thì chúng con phải làm sao? Đức Phật mới dạy. Đức Phật dạy: Này A Nan, sau khi Như Lai diệt độ, Có chúng đại đức tỳ kheo tụ họp để kết tập kinh luật do đại đức Maha Ca Diếp làm thượng thủ. Đó. Đức Phật quy định vậy đó. Ngài Ca Diếp làm thượng thủ. Thượng thủ là gì? Là cái người lãnh đạo, người đứng đầu trong chúng, gọi là thượng thủ. Thì Ngài Ca Diếp, Đức Phật mới quy định là Ngài Ca Diếp sẽ là thượng thủ để các vị tỳ kheo ngồi lại mà kết tập kinh luật. Kinh luật thôi, tại vì Đức Phật dạy hai việc. Những cái gì mà Đức Phật dạy rõ ràng cho mình tu thì cái đó gọi là kinh. Còn cái gì thuộc những cái sự ngăn cấm giới pháp chúng ta gọi là luật, luật giới đó. Cho nên lúc đó chỉ kết tập hai thứ thôi, là kinh luật. Rồi sau này các vị mới diễn giảng những cái lời dạy Đức Phật gọi là luận. Ví dụ như á, kinh Đại Bi này nè, thuộc về kinh. Rồi mỗi tuần mình đem ra mình đọc, đọc xong rồi mình nói, mình giải nghĩa, gọi là luận. Đó. Rồi mai mốt ví dụ như có một vị nào thích cái bộ kinh này, rồi nghe Pháp Hòa nói mấy chục buổi về bộ kinh này, thì cái vị này có thể nghe băng rồi xong chép lại, chép lại rồi thành ra cái bộ gì? Luận. Tức là những cái lời chú thích giảng giải về cái này. Thí dụ như kinh Dược Sư là lời Phật giải thôi, có giải. Rồi Pháp Hòa mới lấy cái bộ kinh Dược Sư ra và đọc cho đại chúng nghe đoạn rồi giải thích hết bộ kinh Dược Sư. Rồi mai mốt ví dụ mình thích bộ kinh đó quá, mình thấy cái lời chia sẻ trong đó, mình ghi chép lại hết, in thành một cái tập gọi là luận, tức là giảng giải về kinh Dược Sư đó. Thì mai mốt người ta muốn hiểu cái đoạn kinh đó, người ta lật ra ngay chỗ đó, à nghĩa lý nó làm sao, thí dụ vậy. Có chúng đại đức tỳ kheo tụ họp để kết tập kinh luật cho đại đức Đại Ca Diếp làm thượng thủ. Nè A Nan, lúc bấy giờ chúng đại tỳ kheo kia sẽ hỏi như thế này. Nếu mà có trường hợp đó xảy ra thì các vị tỳ kheo sẽ hỏi như thế này. Hỏi ai? Hỏi Ngài A Nan đó. Hỏi như thế nào? Đức Thế Tôn nói kinh thí dụ này ở đâu? Nói kinh nhân duyên ở đâu? Nói đại tập pháp ở đâu? Nói ngũ pháp ở đâu? Tam pháp ở đâu? Chư thiên đến hỏi đạo ở đâu? Trời Đế Thích đến hỏi đạo ở đâu? Chư thiên giáng hạ nơi nào? Nói kinh Phạm Võng ở đâu? Tuần tự như thế. Tức là khi mình kết tập mình nói thì sẽ có người thắc mắc, Phật nói này ở đâu? Thí dụ mình nói Đức Phật dạy thế này thế kia, cái mình giơ tay mình nói thầy nói Phật nói vậy mà giờ thầy cho tôi biết Phật nói này ở đâu. Người ta cũng sẽ thắc mắc phải không? Thì giống như mình giờ vậy thôi, ngồi kể chuyện gì cái thế nào lát người ta hỏi hồi nào ở đâu. Rồi thậm chí mà nếu mà cái câu chuyện đó khó tin quá, hỏi có mình chị ở đó, anh ở đó hay có ai nữa không, ta sẽ hỏi tiếp. Chúng đại đức tỳ kheo kia lại hỏi thầy như sau. Đức Phật đã dự đoán trước là các thầy sẽ hỏi nói ở đâu phải không. Bây giờ các thầy sẽ hỏi tiếp câu hỏi là: thưa tôn giả A Nan, Đức Thế Tôn nói khinh ở đâu, nói trùng tụng ở đâu, nói ký biệt ở đâu, nói cô khởi ở đâu, nói tự thuyết ở đâu, nói nhân duyên ở đâu, nói bạn sự ở đâu, nói bản sinh ở đâu, nói phương quảng ở đâu, nói thí dụ ở đâu, nói vị tằng hữu ở đâu, nói luận nghị ở đâu. Thưa tôn giả A Nan, Đức Thế Tôn nói tạng thanh văn ở đâu, Đức Thế Tôn nói tạng duyên giác ở đâu, Đức Thế Tôn nói tạng Bồ Tát ở đâu. Này A Nan, chúng đại đức tỳ kheo kia hỏi như thế rồi, thầy nên trả lời. Nếu mà có trường hợp ai đặt những câu hỏi như vậy thì Đức Phật dạy Ngài A Nan trả lời sao? Ngài A Nan nói: đây là những điều chính tôi được nghe. Thuở đó Đức Phật mới thành chánh giác, đang tại cội cây Bồ Đề, nước Ma Kiệt Đà, vân vân. Đây là những điều chính tôi được nghe. Thuở đó Đức Phật đang ngự tại thành Già Gia, vân vân. Hồi trưa này mình tụng kinh Di Đà, ai nhớ câu mở đầu sao? Tôi nghe như vậy, một lúc nọ Đức Phật ở thành Xá Vệ, phải không? Đó, thì như vậy thì bắt đầu những câu kinh như vậy là Đức Phật dạy Ngài A Nan nói. Đức Phật dạy Ngài A Nan trả lời: đây là những điều chính tôi được nghe. Cái câu mà như thị ngã văn, như thị tức là như vậy, ngã là tôi, văn là nghe. Thì nếu mà cái câu mà như thị ngã văn á, mà dịch gọn dựa theo cái chữ đó mà dịch là như vậy tôi nghe. Còn nếu mà nói theo Việt Nam mình á, mình phải nói sao? Tôi nghe như vậy. Văn cú của Việt Nam mình phải đặt mình trước, tôi nghe như vậy. Không? Và có gì muốn dịch rõ hơn nữa và nói là đây là những điều chính tôi được nghe. Đó là dịch rõ đó. Cũng là bốn chữ như thị ngã văn, nhưng mà diễn đạt một cách rõ ràng để cho người đọc hiểu được trọn vẹn cái ý. Tức là tại sao nó chính tôi, không có phải tôi nghe lại. Tôi không phải tôi nghe lại, tôi nghe người ta nói lại mà chính tôi được nghe. Đây là những điều chính tôi được nghe. Thuở đó Đức Phật đang ngự tại cội cây Ni Câu Đà, xứ tu khổ hạnh nước Ma Kiệt Đà, vân vân. Tức là Phật đưa một lô
những cái hình thức. Thí dụ mình tụng kinh Dược Sư ấy.
Tôi nghe như vậy, một lúc nọ Đức Bạc Già Phạm đi chu du giáo hóa đến thành Quảng Nghiêm, ở nghỉ dưới cây nhạc âm, dưới cây âm nhạc. Lúc đó như thế này thế kia. Đó, thì Đức Phật nói đây là những điều chính tôi được nghe. Thuở đó Đức Phật đang ngự tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn Kỳ Đà gần thành Xá Vệ. Đó, đây là những cái câu mà quý vị cứ nghe tới nghe lui hoài trong mỗi bản kinh. Đó, Đức Phật đưa một lô ra như vậy đó. Thì thôi mình lượt ha, lượt mấy cái đoạn này qua tới chỗ này. Đây là những điều chính tôi được nghe. Thuở đó Đức Phật đang ngự tại rừng Tần Đà gần thành Mayula. Đây là những điều chính tôi được nghe. Thuở đó Đức Phật đang ngự tại rừng Ta La sông Thọ, bên bờ sông A Lỵ Ba Bạc Đề, ở ngoại ô thành Câu Thi Na, thuộc lãnh thổ trị vì của bộ tộc Lực Sĩ. Đây là những cái câu mà chúng ta thường nghe Đức Phật dẫn như vậy. Này A Nan, tuần tự như thế, chỗ này chỗ khác, những nơi Như Lai đã nói pháp, chỗ này chỗ khác, những nơi đại chúng đã từng tụ họp, tùy theo nghĩa lý câu nói, tùy theo nhân duyên phát khởi cuộc vấn đáp, tùy theo vì người mà nói hay vì sự việc mà nói, nhằm phân biệt rõ ràng trí biết của đối tượng nói pháp, tùy theo ý vị của danh xưng nghĩa lý câu nói mà tuần tự diễn nói mọi thứ, tùy theo đầu mối có nhân có duyên, nghĩa khéo ý hay rộng rãi vì người mà nói và kết kinh như vậy. Kết kinh là sao? Tức là hồi đầu mình bắt đầu vậy phải không? Và cái câu cuối là nói là sao? Phật nói kinh này rồi, tất cả đại chúng đều hoan hỷ và ghi nhớ hành trì. Đó là cái kết kinh. Quý vị đọc các kinh quý vị thấy không? Lúc bấy giờ Phật nói kinh này rồi, các chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, thiên nhân, a tu la, vân vân đều rất hoan hỷ, tinh thọ phụng trì. Đó, Đức Phật nói cái lời kết là như vậy. Thì thưa đại chúng á, chư tổ thường hay nói cái đoạn này, cái chỗ này rồi chúng ta thường gọi là lục chủng thành tựu. Lục chủng tức là sáu loại, thành tựu tức là để cho cái buổi thuyết pháp của Đức Phật được trọn vẹn, làm cái tính chứng cho mọi người tin rằng đây là những điều Đức Phật dạy. Và mở đầu một cái bài kinh mình nói đủ sáu cái này thì để nó trọn vẹn, nó thành tựu được một bài pháp, cho nên gọi là lục chủng thành tựu. Lục chủng thành tựu gồm có gì? Thứ nhất, chúng gọi là tính thành tựu. Tính là sao? Tính là gì? Tính là tin. Muốn cho người ta tin cái lời Phật, chính lời Phật nói, thì Ngài A Nan phải nói như vậy. Chữ tiếng Hán là như thị. Như vậy là gì? Nghĩa là không có sai dịch. Như vậy là như thị. Như thị gọi là tính, tức là gây cái niềm tin cho người ta tin đây là lời Phật, cho nên là như thị. Văn tức là văn thành tựu. Chúng ta gọi là gì? Ngã văn. Cho nên bốn chữ. Như thị là thuộc về tính, ngã văn là thuộc về nghe. Tôi nghe. Muốn cho người ta tin thì mình phải nói chính xác là tôi nghe đó, chứ tôi không nghe ai nói lại hết. Vì vậy cho nên muốn cho người ta có được hai điều: tính thành tựu, văn thành tựu, thì bốn chữ này nó nói lên được hai chỗ đó. Quý vị đọc thử, mình nói thử coi: như thị ngã văn, hay là tôi nghe như vậy. Rồi câu kế là gì? Một thuở nọ, một lúc nọ. Thì một thuở nọ, một lúc nọ thì gọi là gì? Thời thành tựu. Thời này là thời gì? Thời gian. Nhưng mà tại sao không nói ngày mấy tháng mấy mà lại nói là một lúc? Tại vì ngày tháng nó không có đúng. Thí dụ như lúc đó nói bữa nay đi, bây giờ nè, bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha. Pháp Hòa nói hôm nay là ngày 2 tháng 4. Thì cái bài giảng này á, người ta sẽ giữ cái bài này trong vòng thời gian. Tại mới quá mà. Thì người ta không cần phải giả bộ nói là mới nhất của thầy Pháp Hòa. Nhưng mà chừng những cái bài giảng mà 5-7 năm trước bây giờ bị cắt ngày hết trơn. Để làm chi vậy? Để người ta bỏ ngày mới vô cho nó dễ. Cho nên quý vị mà lên YouTube, quý vị thấy thầy Pháp Hòa giảng mới nhất, coi chừng cái chữ mới nhất đó là mới bị cắt nhất. Mới bị cắt nhất. Chứ thật ra nghe lại là bài nó cũ mềm cả 15 năm trước, cả 20 năm trước. Trời đất ơi, làm xong cái mình bị người ta chửi tiếp. Ăn mặn nó ngay, ăn chay nó dối. Bài này giảng 20 năm mà cứ nó mới nhất hoài. Vậy thì quý vị thấy không? Ngày tháng mình nói bây giờ cũng bị cắt mà. Cho nên tại sao là ngày xưa là ngày giờ nó không có trúng đâu. Thí dụ bây giờ mình nói bây giờ là 9 giờ tối, nhưng mà ở Việt Nam ta nhìn là ta nói gì mà 9 giờ tối, giờ mới có 10 giờ sáng à. Phải không? Rồi bên Ấn Độ bây giờ là 12 giờ khuya, thí dụ vậy. Rồi mình nói trời ơi đây lạnh quá. Bên Úc người ta nói gì lạnh, tôi đóng muốn chết tại vì tôi đang mùa hè. Vậy thì mùa nó cũng không đúng mà thời gian nó cũng đúng. Cho nên nói gọn câu là một lúc nọ, một lúc đó, một thuở đó, vậy thôi. Chứ còn ngày giờ năm tháng nói không trúng. Bây giờ là mình nói là hôm nay ngày mấy, chứ chừng vài năm sau là bài giảng này bị cắt. Cắt thấy thương luôn. Mới đầu là cắt ngày, xong rồi tới cắt khúc, cắt đoạn gì ráp tùm lum. Cho quý vị lên trên mạng giờ quý vị thấy thầy Pháp Hòa tùm lum hết, mà không có cái nào của chùa hết trơn. Tại vì là đồ chùa. Đồ chùa cho nên người ta muốn làm theo kiểu chùa, cắt kiểu nào cũng được. Rồi người ta nhận làm fan cứng. Có một Phật tử bị phủ nhận làm fan cứng, email tới mắng vốn, nói sao thầy không nhận con nữa. Nói dạ cô, em không có biết cái gì Facebook hết trơn á. Em không có biết fan cứng, fan mềm gì hết trơn. Em đâu có từ chối cô đâu. Vân vân. Mình không bao giờ mình biết mấy cái chuyện đó. Mấy thầy ở chùa là chỉ có thâu trong livestream này và làm thành những cái băng dĩa để lên YouTube đúng cái bài tựa đó. Còn quý vị thấy mà cái tựa mà nó tràn gian đại hải là không phải của em. Em không có đặt mấy cái tựa đó. Em có đặt là mất ngủ nghe này ngủ ngon. Chỉ có nghe 5 phút là ngủ khò. Em đâu có đặt mấy thằng chi. Người ta nghe tiếng em người ta chán, người ta cũng đủ ngủ rồi. Em đâu có cần quảng cáo cái chuyện đó. Tính thành tựu, văn thành tựu, thời thành tựu là nhất thời. Rồi bây giờ tới chủ thành tựu nè quý vị. Cái câu kế là một thuở nọ, rồi câu kế là gì? Ai? Đức Phật. Đức Phật thì gọi là chủ thành tựu. Một thuở nọ Đức Phật gọi là chủ thành tựu. Mình đọc cái văn bản đó là à, tôi tin cái này là có Phật ở trong này. Thí dụ vậy đó. Rồi một lúc nọ Đức Phật, câu kế là gì? Ở đâu? Ở thành Xá Vệ. ở cung trời Đau Lợi, ở tại linh thú, núi Linh Thú vân vân, cái đó gọi là xứ thành tựu. Tôi nghe là văn thành tựu, như vậy gọi là tính thành tựu. Một lúc nọ là thời thành tựu, Đức Phật là chủ thành tựu, ở thành Xá Vệ là xứ thành tựu. Năm rồi phải không? Gồm có 1250 vị tỳ kheo vây quanh Đức Phật cùng vô lượng các vị Bồ Tát, cái đó gọi là chúng thành tựu. Chúng là gì? Là cái hội chúng, cái cộng đồng. Như vậy là xong một cái văn bản. Một cái văn bản của một buổi họp, một văn bản của một buổi kinh có đầy đủ. Tôi nghe như vậy. Tôi nghe như vậy. Một thuở nọ Đức Phật tại thành Xá Vệ, hay là ở tại tịnh xá, mà nhiều khi ta nói rộng nữa, ta nói gì, ở tại tịnh xá cấp cô độc, rừng cây của Thái tử Kỳ Đà, vân vân. Một lúc nọ Đức Phật ở đâu đó, gồm có 1250 vị tỳ kheo, 3000 vị đại Bồ Tát, 8000 vị gì đó, vân vân. Như vậy tất cả những cái đó gom lại gọi là lục chủng thành tựu, 6 điểm, 6 việc để nó thành tựu một buổi nói pháp của Đức Phật. Ví dụ mai mốt mà quý vị có kể lại đi, ví dụ như đó. Tôi nghe như vậy, ngày 2 tháng 4 năm 2022, Thầy Pháp Hòa tại tu viện Trúc Lâm. Đó, thì vậy đó. Cùng với các vị nam nữ cư sĩ Phật tử và các vị xuất gia tăng ni, thí dụ vậy. Lúc bấy giờ lúc bấy giờ có một người đó, vân vân, thì cái đó là một cái biên bản. Trong một buổi họp cũng vậy, khi mình làm một thư ký, mình ghi chép là một buổi họp thì mình cũng ghi như vậy. Ngày mấy tháng mấy, buổi họp gồm có ai làm chủ tọa, và những vị tham dự buổi họp là ai, và tại đâu, và buổi họp với chủ đích gì. Thì bây giờ Ngài A Nan nói là, tại Ngài A Nan nêu câu hỏi, phải không? Ngài A Nan nêu câu hỏi là con muốn gom lại những cái lời Phật dạy thì con phải bắt đầu làm sao. Thì Ngài A Nan, Đức Phật biết nghe, Đức Phật nói thế nào ông cũng bị người ta hỏi à. Ông nói rồi ông không có chuẩn bị, người ta hỏi nói ở đâu rồi lúc đó không được ha. Vậy cho nên Đức Phật nói với Ngài A Nan như vậy, nên bắt đầu bằng câu tôi nghe như vậy. Và khi xong cái bài kinh rồi thì cái kết là gì? Phật nói kinh này rồi, tất cả đại chúng đều hoan hỷ, ghi nhớ hành trì. Thường thường mình nghe kinh xong á, mình phải làm mấy việc nha. Hoan hỷ. Nghe kinh xong phải hoan hỷ. Cho nên lúc nào cũng nói Đức Phật nói kinh này xong các vị vui mừng. Nếu mà dịch rõ chữ hoan hỷ luôn là vui mừng. Tại sao vui mừng? Là vì mình được nghe một buổi giảng của Phật. Vui mừng, nếu mình không vui thì mình sẽ không có thể tính thọ phụng hành. Cho nên cái then chốt là mình phải hoan hỷ, phải vui vẻ, phải vui mừng, là vì mình được nghe những điều chưa từng nghe, hay là mình làm cho rõ cái nghĩa lý lên. Cho nên cái câu cuối là vui mừng. Phật nói kinh này rồi, các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, trời, người, thiên nhân, a tu la, vân vân, đều rất hoan hỷ, hay đều rất vui mừng. Đó, vui mừng là cái cốt lõi nha. Rồi bây giờ làm ba việc. Tính là gì? Là tin tưởng vào lời dạy. Thọ tức là tiếp nhận lời dạy. Phụng hành là hành trì lời dạy. Cho mình nghe xong bộ kinh nào rồi, mình phải hoan hỷ, tính, thọ, phụng hành. Mình tiếp nhận với bài giảng đó. Có chỗ dịch là các vị đều rất vui mừng, tin tưởng, tiếp nhận và hành trì. Dịch rõ là vậy đó. Này A Nan, thầy cứ theo cách đó mà kết tập pháp nhãn. Thầy hãy theo cái cách đó mà kết tập kinh điển, kết tập lời dạy. Hãy phân biệt mọi thứ như thế mà diễn nói rõ ràng. Đức Phật dạy xong những lời như trên, đại địa liền chấn động sáu cách rất dữ, làm cho nhiều người sợ sệt đến dựng tóc gáy. Đức Phật nói như vậy xong rồi thì trái đất rúng động sáu lần. Thưa đại chúng, cái này thì chút xíu nữa thì người ta sẽ giải thích chấn động sáu lần là gì. Nhưng mà mình cũng có hiểu nghĩa, mình theo nghĩa, theo cái nghĩa lý là gì. Cơ thể của mình nó có mắt, có tai, có mũi, có miệng, có thân, có ý, phải không? Gọi là sáu căn. Có phải có bao giờ mà quý vị nghe một lời kinh, hay là quý vị nghe một tiếng chuông, hay là nghe lúc thỉnh trống chuông mà toàn thân mình rung chuyển không? Phải qua ví dụ như hồi nãy mình ra phía sau mình thấy cái tượng Phật rúng động tâm can, mắt mình trố lên. Hay là mình nghe một cái lời mà nó làm cho mình tỏ ngộ ra, thân tâm mình chấn động. Cái đó là chấn động sáu cách đó. Nhiều khi xưa giờ mình không hiểu cái lời kinh đó, tự nhiên bữa nay mình nghe xong, trời ơi, mình người mình nó hớn hở, nó vui mừng. Mình ngồi thẳng lưng lên hết mệt rồi. Hồi nãy mình ẻo quá trời mà tự nhiên một lời nói đó nó làm cho mình tỏ ngộ ra, mắt mình sáng lên, tỉnh ngủ. Nãy buồn ngủ quá. Giờ nghe xong câu đó tỉnh ngủ. Nghe cái đó nó chấn động lỗ tai, làm cho mắt mình rực sáng, tâm mình mở ra. Chấn động sáu cách. Mắt, tai, mũi, miệng, toàn thân mình. Có bao giờ mình nghe thỉnh chuông trống bát nhã mà trong lòng mình rúng động không? Có không? Có. Nếu vị nào mà tay trống mà giỏi đó, mà những cái lúc long trọng như vậy mà thỉnh chuông trống lên, tự nhiên mình là thấy cái giờ phút khắc đó nó thiêng liêng lắm. Đây mình có thầy Chân Tạng với chú Hương Hải, tay trống giòn lắm. Nói theo thế gian mà nghe đánh trống đã tay. Tại vì sao? Tại vì thỉnh trống đó tay mình liên tục, tiếng trống mình nó giòn, nó làm cho mình nghe mình phấn khởi. Thí dụ vậy. Còn mình nghe pháp, nhiều khi những cái điều mình thắc mắc xưa giờ mình không hiểu, tự nhiên bữa nay mình hiểu ra được cái chỗ đó, trời mình vui, người mình nó rúng động. Hoặc là một mình nhìn một cái bức hình Phật, hình tổ gì đó, tự nhiên mình làm cho toàn thân mình rúng động. Ngay lúc bấy giờ toàn cõi thế giới 3000 này chấn động sáu cách. Đây bây giờ người ta giải thích chấn động sáu cách nè. Phía đông vọt lên, phía tây chìm xuống, là hai lần phải không? Phía tây vọt lên, phía đông chìm xuống. Phía nam vọt lên, phía bắc chìm xuống. Phía bắc vọt lên, phía nam chìm xuống. Chính giữa vọt lên, ngoài biên chìm xuống. Ngoài biên vọt lên, chính giữa chìm xuống. Đó là người ta bên này lên bên kia xuống, bên này lên bên kia xuống. Nói cách khác là hễ mà trí tuệ mà khởi lên thì vô minh nó lặng. Hạnh phúc mà khởi lên thì phiền não nó phải xuống. Hiểu biết hiểu lên thì cái hiểu lầm nó phải hạ xuống. Cái tình thương nó khởi lên thì cái sự ghét bỏ nó phải lắng xuống. Sự tha thứ nó khởi lên thì sự chấp trước nó phải lắng xuống. Rồi nói ngược lại, cái chấp trước mà hạ xuống rồi á, thì cái tâm mình nó mới cởi mở. Cái tình thương mình có mà sự ghét bỏ trong lòng mình buông xuống á, thì tình thương mình mới có mặt. Hồi trưa có một Phật tử lên đi từ xa tới thăm xong rồi ngồi nói giờ con khỏe lắm, mấy chục năm làm cực khổ giờ buông hết rồi mà giờ con còn khổ một chuyện à, giúp đỡ người thân mà giờ người thân quay cờ để người thân chửi quá trời. Giận tức không buông được. Pháp Hòa nói trời đất ơi, bỏ được hết trơn rồi. Ngài Pháp Hòa mới nói như thế này: thật sự cái an nhàn của mình á, Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ khỏe rồi thì hưởng. Thì Pháp Hòa giải thích chữ hưởng. Cái câu mà chúng ta nói thôi bây giờ không còn đi làm nữa, mấy chục năm cực khổ rồi, bây giờ buông xuống hưởng đi đó. Thì xin lỗi, mình hưởng ăn ngon mặc đẹp đi chơi á, cái đó nó cũng chưa thật là tận hưởng. Mà cái hưởng thật là khi nào lòng mình không còn một chút phiền muộn lo lắng gì, cái đó mới thật sự là an nhàn. Chứ còn ăn ngon thì kêu là hưởng, nhưng mà cái tâm nó bực bội, nó phiền não thì nó làm sao kêu hưởng nhàn được. Hưởng thì có mà nhàn thì chưa. Hiểu ý không? Thành tử ra mình làm sao mà mình về già đó, càng lớn tuổi là tâm mình rỗng rang, không có chấp trước, không có gom góp chuyện của ai nữa hết. Thậm chí người đó hồi xưa làm khổ mình dữ lắm, bây giờ không có nữa. Pháp Hòa đã từng đi những cái đám tang mà mình biết là cái vị đó với cái người còn sống, lúc sống họ chưa có hỷ xả được với nhau. Nhưng mà giờ trong bụng mình có một cái câu hỏi, người ta đến vì cái nghĩa cuối cùng. Nhưng Pháp Hòa để ý, khi Pháp Hòa thấy cái vị đó đi tới bên quan tài, rồi lấy tay vuốt ve cái vai của người mất, hay là vuốt đầu của người mất, cái rờ trên quan tài, tự nhiên trong lòng Pháp Hòa vui, là Pháp Hòa biết họ xả rồi đó. Nếu họ không xả được, họ không làm được đâu. Bất quá họ có mặt cho có thôi, nhưng mà họ chưa xả được. Cho nên mình làm sao mình hiểu được cái chỗ mà hưởng. Mà quý vị để ý coi đó, bây giờ ví dụ như quý bác giờ không đi làm nữa, không có gì phải bận lòng, mà thiệt trong lòng quá nhiều lo này lo kia, thành thử ra nhàn chưa có. Là làm sao mình hưởng thật sự là an hưởng đó, tức là mình thưởng thức được cái tâm mà nó lặng lẽ, nó nhàn nhã, không còn vướng bận cái gì trong lòng. Thì Pháp Hòa chia sẻ cái thấy của Pháp Hòa về cái vụ mà chấn động. Thí dụ như bây giờ nè, tại sao mình không giận người kia? Tại vì sự hiểu biết mình nó lớn rồi, lòng từ bi mình nó lớn rồi, cho nên giờ không giận người đó. Cho nên cái giận mà nó lắng xuống thì cái thương yêu nó họ hiện lên. Cái hiểu biết mà nó lắng xuống thì cái hiểu đúng nó phải lên. Ngược lại thì cái hiểu biết mà nó có mặt thì cái kia nó phải lặng xuống. Ngoài biên chìm xuống, ngoài biên vọt lên, chính giữa chìm xuống và hiện rõ 18 tướng trạng. Khi mà mình ở đây nó nói chấn động sáu cách phải không? Sau khi chấn động sáu cách rồi á, nó còn biểu hiện ra 18 cái tướng trạng của cái chấn động sáu cách. 18 tướng trạng này sao? Như thế nào? Rung động khắp, rung động đều khắp, vọt lên đều khắp. Tức là cũng giống như mình nói ví dụ đi, mới đầu mình giận người đó, hết giận xong giờ gặp người đó mỉm cười, nhưng mà chưa mỉm cười trọn vẹn. Ngày hôm sau mình mỉm cười trọn vẹn rồi, mình hồi trước á mình giận người đó mình không mỉm cười với họ, mà người thân của họ mình cũng giận luôn. Bữa nay mỉm cười với họ, mỉm cười với người thân họ, mỉm cười với con cháu của họ. Thì ở đây cái tướng trạng của cái niềm hoan hỷ, mình cũng có những cái tướng trạng như vậy. Nhiều khi mình nói tôi không có giận anh, tôi giận má anh. Không có giận con. Cái bắt đầu mình tuyên bố một câu rất là rõ ràng nghe, tôi là ân quán phân minh lắm. Tôi chỉ giận người đó chứ không giận người kia. Nhưng mà có nhiều khi mình ngược lại, mình giận người đó mình giận luôn cả họ hàng bà con của họ, và thậm chí ai chơi với họ mình giận luôn, mặc dù mình rất thích người đó. Nhưng bữa nay mình phát hiện là cái người đó chơi với người kia mình giận luôn, mình nói thôi không phe đó. Thì ở đây nè, rung động khắp, rung động đều khắp, vọt lên khắp, vọt lên đều khắp, vang rền khắp, vang rền đều khắp, gầm thét khắp, gầm thét đều khắp, khởi lên, khởi lên khắp, khởi lên đều khắp, thức tỉnh khắp, thức tỉnh đều khắp. Cũng giống như mình á, ví dụ như là mình ngồi thiền, mới đầu mình ý thức sự có mặt của mình, xong rồi mình ý thức từng hơi thở đó, ý thức khởi lên, rồi bây giờ ý thức đều khắp nè, ngồi lặng lẽ với hơi thở, nhưng ai đi ra đi vô biết nhưng mà không theo. Mình biết rõ hết mọi hiện tượng đang xảy ra nhưng mình không có theo. Thậm chí người kia làm việc gì đó bên cạnh mình, người ta kéo cái giỏ, người ta móc kẹo, người ta ăn, người ta mở nước, người ta uống, mình nghe mình biết nhưng mà không có theo. Mình nghe biết thôi, bắt còn cái của biết của mình là mình chạy theo sao, phải không, để coi coi mở cái gì. Rồi mình cũng nói, cái này mở nắp chai nè, cái này mở nắp bình thủy nè, vân vân. Rồi cái nhiều cái người ta, mở ra cái đang uống nè, tôi nghe cái ực nè, cái là mình chạy theo. Còn này mình biết thôi. Cho nên thức tỉnh khắp, thức tỉnh đều khắp, nghĩa là thức tỉnh đều khắp là mọi cái hành vi của mình, mỗi bước chân của mình. Ở bên nguyên thủy, khi mà các vị thực tập đi thiền hành là các vị ý thức từng các cử động nghe, dở bước đạp, dở bước đạp. Nhưng mình không cần làm vậy. Cái cách đi thiền hành của mình là không cần làm vậy. Dở chân biết dở chân, tức là mình bước từng bước một cách rất là nhẹ nhàng, mà không cần phải tuyên bố từng câu từng chữ như vậy, từng hành động như vậy, mà bước chân của mình rất an lạc, rất điều đặn. Cũng giống như nãy quý vị niệm Phật vậy đó, người niệm ba câu thì vừa khởi lên mình nghe, mình biết từng câu từng chữ, rồi đến khi nào mình đi vào một cách rất là nhẹ nhàng. Cũng như mình thỉnh chuông thỉnh khánh đó, người mà thức tỉnh mà có được cái bắt được cái nhịp tụng á, dù người ta tụng nhanh tụng chậm, hay là dù mình bất chợt mình phải thỉnh chuông thỉnh mõ, mà cái nhịp mình vô vẫn được, chứ không bị lấn cấn, không bị lấn cấn. Tại vì mình bắt được nhịp, mình bắt được cái sóng đó. Đó là những cái tướng trạng để nói lên cái sự rúng động. Cho nên trong này nói á, sau khi mà hiện lên cái sáu cái rúng động rồi, thì hiện rõ 18 cái tướng trạng. Thì Pháp Hòa nói là cái tướng trạng như vậy, nhưng mà ở đây mình nói theo cái, nếu mình nói ở trên phương diện tu tập thì cái tướng trạng của sự rung động. Thí dụ như hồi lúc mình mới bắt đầu nghe kinh đó, mình hiểu vậy là vậy thôi. Nhưng một ngày nào đó mình có được một cái tư tưởng rộng mở rồi đó, cái tư tưởng đại thừa mình nó khá chút rồi á, hình như kinh nào mình cũng nhìn ra bằng cái tư tưởng đó được hết á. Cái này là gì? Cùng khắp đó. Cách nào mình cũng có thể diễn giảng được hết để cho người ta nhận được cái ý tứ và cái lăng kính của đại thừa. Thí dụ như ngày hôm qua đó, thì trong lúc đi thiền hành xong ở trên tu viện Tây Thiên á, có một Phật tử có hỏi Pháp Hòa một cái điều gì đó. Thì Pháp Hòa mới nói là với cái nhìn mà học hỏi của Đại Thừa đó, thì tất cả các pháp tùy theo mình quán chiếu, mình nhìn nó như thế nào để nó trở thành ra cái pháp tu cho mình. Ví dụ như cái người đó họ mắng mình, nếu mà mình nhìn họ bằng cái người xấu thì mình sẽ giận họ, tại vì mình lấy cái lăng kính nhìn vào họ là người xấu, họ chửi mình, họ mắng mình. Nhưng mà nếu mình lấy cái lăng kính đại thừa mình nhìn vô á, thì cái người mắng mình á, họ đã giúp cho mình thành tựu được cái hạnh tu nhẫn nhục. Cho nên mình, cái người nãy mắng mình bây giờ họ biến thành ra cái người ơn, đã tác thành cho mình thành tựu được cái nhẫn nhục. Thì ở đây Pháp Hòa muốn thưa đại chúng là tại sao gọi là các pháp đều là Phật pháp. Cái pháp mà mình là cái người mà mình hiểu biết tu tập á, pháp nào vô tai mình rồi á, mình cũng sẽ biến nó thành ra pháp tu. Nhưng mà nếu ngược lại, đó là một pháp tu, nhưng mà bởi vì mình không biết cách tu, cho nên pháp đó sẽ trở thành ra cái pháp nó làm khổ mình. Cho nên có một vị tổ mới nói đó, người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Quý vị nghe kịp không? Người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Nhưng mà ngược lại, người tà nói pháp chánh, chánh pháp thành tà pháp. Cái tâm họ tà rồi, giờ mình đưa cái gì vô tay họ, họ cũng bóp nó thành tà hết. Ví dụ như một Phật tử thắp cây hương, cây nhang nó cong từ đầu đến đuôi, chạy lên khoe, nó thầy thầy, con thắp nhang, nhang cong. Vậy thì mình nói, theo thế gian người ta nói đó là cái gì? Phật chứng. Thắp nhang cong là Phật chứng. Thì Phật, nếu mà cái người mà người ta chánh pháp, ta nói à, thôi thì biết Phật chứng vậy, ráng tu thành tâm nhiều hơn, tu tập nhiều hơn, Phật chứng rồi đó. Tức là mình nương theo cái, thật ra cái đó Phật nào chứng mấy cái nhang đó. Nhưng mà người ta hiểu vậy đó, thôi thì mình cũng không bác, mình cứ nói theo người ta. Nhưng mà mình làm sao mình đưa người ta vào cái chuyện tu hành. Thấy không, chùa này linh lắm thấy không, Phật này linh lắm thấy không, cúng đi. Mượn cây nhang công để mà nói lên cái tượng Phật của mình linh thiêng, để mong rằng có sự cúng dường hay là được lợi ích gì đó. Cho đó là thành thử ra cũng một cây nhang công đó, nhưng mình nói cách nào đó. Quý vị nhiều khi lên nói này nó không, cái đây là pháp Phật là một mặt, cái phước của mình nữa, cái niềm tin nó phối hợp nhiều thứ lắm. Nói trời ơi con trì chú dược sư hay quá, con hết bệnh. Làm sao người kia trì cũng không hết mà mình trì hết. Vậy đâu phải chỉ bài chú không đâu, bài chú linh thiêng là một, tâm mình phải thành và phước mình còn, phải phối hợp nhiều thứ nữa. Phước mình còn, tâm mình thành thì cái bài chú nó có mặt. Bài chú là bài chú đó thôi, nhưng mà nó được phối hợp bởi cái gì? Ví dụ như là đây là sữa đặc, mà may là mình có cà phê, có nước đá, ba thứ phối lại thành ly cà phê đá. Nhưng đây là ly cà phê, rồi mình có nguyên một cái thùng nước lạnh phối hợp vô, hay là thùng dầu gì đó cũng quậy vô, nhưng mà nó đâu có tác thành gì đâu. Quý vị hiểu ý như vậy đó. Cho nên cuối cùng vẫn là cái phước đức của tự thân. Đừng có từ nan cái sự tìm cái phước cho chính mình. Phước mà có thì cái gì, cái xui nó đến với mình, cái họa nó đến với mình, nhưng mà nhờ cái phước đó, họa nó cũng có thể chuyển thành phước, hay là họa đó nó sẽ nhẹ đi. Pháp Hòa ví dụ á, lẽ ra mình bay nhầm cái chiếc máy bay đó đó, nhưng mà tại vì cái người kia họ giật cái bóp của mình mất cái bóp, mình lo mình rước họ mà mình bị trễ máy bay, là mình nghĩ là cái đó là họa phải không? Nhưng mà không ngờ chuyến bay đó nó xảy ra tai nạn. Nhiều khi cái họa đó nó là cái phước. Thế nên nó tùy theo cái quán chiếu của mình lấy cái ống kính Phật pháp gì mình nhìn vô đó. Đại thừa là vậy đó. Chứ đại thừa không có cái ý khen chê ai dở ai hay gì hết, mà đại thừa nghĩa là mình lấy cái tuệ giác, lấy cái tâm tư của mình để mình soi rọi mọi thứ, để cái đó nó rõ ra, mà nó làm sao cái đó nó thành ra cái sự ứng dụng tu tập cho mình. Cái đó mới là cái cuộc đời này thiếu gì những cái mà tạp nhạp. Một cái quan trọng là mình biết xử lý tạp nhạp. Và hôm Pháp Hòa cũng nói là Phật dạy mình tu, hay là mình tu theo Phật pháp là để làm gì? Để trở thành một người xử lý sự việc rất giỏi. Khổ đau đến mình xử lý khổ đau, chế tác hạnh phúc. Cái người đó, Cái chữ xử lý này có nghĩa là lát nữa tôi xử nó cho. Xử lý đây là mình giải quyết cái vấn đề như thế nào. Bây giờ cái người đó họ đến với mình như vậy đó, thì mình hãy giải quyết như thế nào để cho mình cũng nhẹ lòng và người kia cũng nhẹ lòng. Đó là cái cách. Cũng ngay lúc ấy vô lượng trời rồng Dạ Xoa Càn Thác Bà Tu La Ca Lâu La Khẩn Na La Ma Hầu La Già Đế Thích Phạm Thiên Hộ Thế Thiên Vương Người Không Phải Người đều buồn khóc, nước mắt ràn rụa, than rằng: Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn sớm quá, Đức Thiện Thệ nhập Niết Bàn sớm quá. Con mắt của thế gian ẩn mất sớm quá, con mắt của thế gian mù lòa mất đi sớm quá. Cái chỗ mà dịch là Hộ Thế Thiên Vương Người Không Phải Người á, là dịch từ cái chữ tiếng Hán là phi nhân. Phi nhân đây là những loài ở cái cõi khác, chứ không phải loài người. Chứ không phải mình nói câu này là mình muốn mắng mỏ với ai ha. Loài người và những loài không phải người, tức là những vị ở không phải cái thế giới của mình, gọi là phi nhân. Các vị này nghe Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn thì khóc, nước mắt ràn rụa và than rằng: Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn sớm quá, Đức Thiện Thệ nhập Niết Bàn sớm quá. Đây là những cái một trong những mười hiệu của Đức Phật đó. Tôn giả A Nan cũng buồn khóc, chảy nước mắt than rằng: Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn sớm quá, Đức Thiện Thệ nhập Niết Bàn sớm quá. Con mắt của thế gian ẩn mất sớm quá, con mắt của thế gian mù lòa mất đi sớm quá. Bậc đạo sư của thế gian ẩn mất sớm quá. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo: Này A Nan, thầy chớ nên lo buồn. Tất cả pháp hữu vi, pháp sinh, pháp có, pháp phân biệt, pháp hiểu biết, pháp nhân duyên sinh, pháp hoại diệt, những pháp đó nếu không hủy diệt thì không có lẽ đó. Đức Phật xác định trở lại đó, tất cả các pháp hữu vi, pháp sinh, pháp có, vân vân, đều là nếu mà không có hủy diệt thì không có lẽ đó. Này A Nan, trong thời gian lâu dài, thầy đã đem cả thân miệng ý từ hiếu hầu hạ Như Lai, một lòng một dạ luôn luôn an lạc, không giận, không hờn, không oán than trách móc. Do đó mà thầy được công đức lớn và sẽ được thần thông lớn như cam lồ bậc nhất trong cùng tận cam lộ. Đức Phật an ủi ngài A Nan: Thầy đã làm hết tất cả những cái khả năng của thầy, từ thân miệng ý mà lo cho Đức Phật. Thôi mình sẽ dừng ở đây, rồi tuần tới mình học tiếp.
Pháp môn xin nguyện hồng nghĩa xin nguyện đền phiền não xin nguyện đoàn quả Phật xin chứng